Việc lớn nhất của người học Phật là gì? Việc lớn nhất của người học Phật chính là cầu giảng sanh. Vậy thì quý vị được giải thoát vĩnh viễn. Nếu quý vị không giảng sanh, vẫn tiếp tục luân hồi, không biết phải luân hồi đến kiếp nào thì quý vị mới có cơ hội gặp được Phật Pháp. Thật sự khó lắm. Vì vậy, quý vị nhất định phải biết điều này. Đừng xem đây là việc nhỏ, đây là việc lớn. Không có việc nào lớn hơn việc này. Việc này quan trọng còn hơn cả hoằng pháp lợi sanh. Quý vị đến thế giới cực lạc để làm Phật, hoằng pháp lợi sanh mới thật sự được mãn nguyện. Tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước của chư Phật, nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó. Phạm vi không chỉ trong trái đất này, phạm vi cực kỳ lớn, nhất định phải nhìn cho rõ. Tuyệt đối không lưu luyến bất cứ thứ gì ở thế gian. Duyên có tốt hơn, có duyên thì chúng ta làm, tận tâm tận lực mà làm. Không có duyên thì không phan duyên, không tự tìm cơ hội. Phải biết rằng đây mới là việc lớn, đây là kỳ vọng của chư Phật. Chúng ta thật sự có thể làm được. Thế giới hiện nay, nơi nào có Phật thì nơi đó sẽ có ma, mà sức mạnh của ma còn lớn hơn sức mạnh của Phật. Sanh ra trong hoàn cảnh này, phải nhận biết rõ ràng, cẩn thận. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, công đức vô lượng vô biên. Hiện nay, chư Phật Bồ Tát, các vị thần giao cho chúng tôi một nhiệm vụ, đó là đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới, nghiêm túc hoằng dương pháp môn niệm Phật, phải làm tỏa sáng kinh vô lượng thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Đều là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi phải làm tấm gương cho mọi người xem. Dù cho đã tạo tội nghiệp ngũ nghịch, thập ác cực kỳ nặng, thì chỉ cần quay đầu giác ngộ, thật thà niệm Phật, đều có thể giảng sanh. Nguyện thứ 18 tuyệt đối là thật, không phải giả. Dù cho tạo ngũ nghịch thập ác, thì chỉ cần họ chịu quay đầu, chân thật sám hối, sẽ được giảng sanh. Pháp môn này đảm bảo chúng ta thành tựu. 84,000 pháp môn khác không có thư bảo đảm. Pháp môn này có thư bảo đảm. Vì vậy, chúng ta phải tin, bỏ pháp môn này thì quá đáng tiếc. Khi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng đến phẩm thập trụ, tôi bỗng nhiên lãnh hội được sự từ bỏ. Phải từ bỏ Hoa Nghiêm, phải giảng kinh Vô Lượng Thọ, phải niệm A Di Đà Phật, như vậy là đúng. Trong tâm có Phật, tuyệt đối chính xác. Người chân thật niệm Phật giảng sanh. Từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài đều không có ngoại lệ. Đổi tâm thành A Di Đà Phật thì đúng rồi. Đổi không được, không thể chuyển được là nguyên nhân gì? Là vì không buông bỏ. Nếu thật sự buông bỏ thì không hề có chướng ngại. Chướng ngại lớn nhất là buông không được. Vì sao buông không được? Vì không nhìn thấu, không biết thế giới này là một giấc mộng, là giả, không phải là thật. Nếu quý vị biết được đây là một giấc mộng thì không để tâm nữa, lập tức được giác ngộ rồi. Thật sự là giấc mộng, không thể xem là thật. Nếu xem là thật là hoàn toàn sai lầm. 3 nguyên tắc lớn của Tịnh Tông. Thứ nhất là chân tính, không có chút nghi ngờ. Thứ hai là chân nguyện. Tôi thật sự muốn giảng sanh. Tôi không muốn ở thế giới này nữa. Thế giới này xây thành hoàng cung tôi cũng không cần. Như vậy là thật sự nhìn thấu. Chân tính, chân nguyện. Tiếp theo là chỉ một câu Phật hiệu. Người niệm Phật ngày nay không thể giảng sanh. Có tính, có nguyện, nhưng tính và nguyện đều không thiết thực, cũng còn lưu luyến, cũng còn không nỡ buông bỏ. Vấn đề là ở chỗ này: Phật pháp và văn hóa truyền thống Trung Hoa giống nhau, cùng một đạo lý, cần có thiện tri thức, người thầy tốt để dẫn dắt. Không có thầy tốt, người mê muội nhiều, dễ đi sai đường. Vì vậy, thầy Lý ở Đài Trung 40 năm, thầy đã biểu pháp rất tốt. Sứ mạng, trách nhiệm đều phải niệm Phật thì công đức mới được viên mãn. Bản thân chúng ta cảm nhận được nghiệp chướng trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp rất sâu, rất dày. Làm sao để tiêu nghiệp này? Niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, dạy học, đây đều là phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng rất hiệu quả. Vậy nếu không đạt được hiệu quả, ngoài mặt thì họ làm được, nhưng tính tâm không đủ, vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn do dự không quyết, phiền phức này lớn rồi. Do đó, lưu truyền nhiều tấm gương điển hình là việc tốt. Quý vị chưa đọc kinh điển, còn bán tín bán nghi, những tấm gương ở trước mặt quý vị, quý vị nhìn thấy người ta giảng sanh thế nào, đều ở ngay trước mặt. Họ bị bệnh gì? Tình trạng như thế nào? Sao cô ấy có thể được gia trì của Phật, giảng sanh dễ dàng như thế? Những điều này đáng để mọi người xiển dương, làm cho người khác phản tỉnh. Không có ai làm trở ngại cũng tốt. Thời đại này, pháp thế gian và xuất thế gian, làm việc tốt thường gặp nhiều trắc trở, rất nhiều chướng ngại. Nhất định phải phá bỏ chướng ngại. Chính phủ, mọi người trong xã hội ủng hộ chúng tôi đi con đường này. Tôi nghĩ là hầu hết mọi người đều ủng hộ việc giảng kinh dạy học. Phật giáo cũng như vậy. Những tôn giáo khác cũng như vậy. Cần phải giảng kinh dạy học, cần phải đọc kinh. Muốn hiểu được ý nghĩa trong kinh thì cần phải giảng giải.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.